Xin chào quý vị và các bạn và chào mừng quý vị và các bạn đến theo dõi chương trình về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên kênh YouTube và Facebook của chúng tôi. Hôm nay là ngày thứ Sáu mùng 2 tháng 2. Rất là vui được đón chào quý vị tại chương trình này. Thưa quý vị và các bạn thì hôm nay chương trình của chúng ta sẽ bàn về chủ đề đó là nền kinh tế của Trung Quốc thì đang yếu đi nhưng mà phương Tây thì có lẽ là không nên mừng về cái điều này. Và cùng thảo luận với chúng ta ngày hôm nay đó là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên anh Tôn, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng, trước hết thì tôi cũng xin được giới thiệu với quý vị và các bạn về giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc dạy ngành thạc sĩ MBA, tức là quản trị kinh doanh trong lĩnh vực tài chính kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management. Và ngoài ra thì ông đã từng là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn lớn nhất của Hoa Kỳ nằm trong danh sách Fortune 500, và ông có trên 20 năm làm giám đốc tài chính, tức là CFO cho nhiều công ty, và ông cũng từng làm chủ tịch phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam ở Bắc Texas. Và bên cạnh những công việc đó thì ông bình luận về kinh tế trên các kênh của hải ngoại trong 20 năm qua. Thưa giáo sư tiến sĩ, chúng ta cũng thấy rằng là trong năm 2023 vừa qua thì tốc độ tăng tăng GDP của Trung Quốc đã bị chậm lại theo như con số người ta đưa ra, con số chính thức nó là 5,2%, và người ta nói rằng cái con số thực tế thì có thể thấp hơn khoảng độ 4,6%, và như vậy là so với những năm trước thì nó đã bị chậm lại rất là nhiều vì nhiều lý do khác nhau. Và chúng ta thấy rằng là mặc dù Trung Quốc hiện nay là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhưng mà cũng bị Mỹ và nhiều nước phương Tây thì coi như là một cái đối thủ rất là đáng gờm và có thể là nguy hiểm. Nhưng mà ngược lại thì Trung Quốc cũng là một cái đối tác làm ăn với tất cả các nước phương Tây này, cả Mỹ cũng như là nhiều nước khác, trong đó có cả Việt Nam. Thì dường như là cái việc mà Trung Quốc yếu đi thì cũng là một cái điều nó có thể tốt ở phần nào đó cho các nước phương Tây, những nước mà đang có thể nói là cầm chịch đáng kể nền kinh tế thế giới, thì ngược lại chắc chắn là họ cũng phải cân nhắc về việc là nếu mà bây giờ cái vừa là đối thủ vừa là đối tác đó của mình yếu đi thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Vì vậy đó là cái chương trình chúng ta sẽ cùng phân tích để cho quý vị ở Việt Nam và những độc giả khán thính giả khác ở Mỹ và ở nhiều nơi khác quan tâm để hiểu. Thì trước hết là xin giáo sư điểm lại cái diễn biến kinh tế trong năm vừa qua của Trung Quốc ạ.
Vâng, đúng như anh đã nói, kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại trong năm 23 và cũng chậm trong năm 22 liên tục 3 năm. Theo truyền thống, nếu quý vị theo dõi mấy chục năm về trước đó, thì GDP của Trung Quốc, nhất là đi về 20 năm trở lại đó, thì GDP của Trung Quốc mà gia tăng mỗi năm từ 10, 11, 12%, rồi từ từ xuống 8%, rồi 6%, rồi bây giờ là 5,2%, nhất là trong gọi là 10 năm gần lại đây, từ ngày Tập Cận Bình làm nguyên thủ quốc gia, thì rất nhiều yếu tố mà không phải là do Tập Cận Bình chịu trách nhiệm mà do truyền thống cách lãnh đạo kinh tế của Trung Quốc. Những cái diễn biến của Trung Quốc mà sở dĩ nó có mở ngoặc mà đang đi vào khó khăn đó là bắt đầu mạnh là khi Covid xảy ra. Khi Covid xảy ra đó thì tất cả thế giới đều điêu đứng, Hoa Kỳ và Âu Châu gượng lại khi có vaccine và mở lại thì người dân họ tung xài ra tiền, chính phủ trợ cấp những cái gói kích thích kinh tế thẳng đến người dân, đến tiểu thương để này nọ. Thì ngược lại Trung Quốc khi mà mở lại nền kinh tế đó, chậm hơn thế giới tự do khoảng một năm rưỡi đó, thì chúng ta lại thấy có cái sự ngược lại là tại vì trong cái thời mà Covid xảy ra đó, Trung Quốc là một quốc gia tới 1,4 tỷ người, vì sợ lây lan chết nhiều quá cho nên họ đưa một cái biện pháp gần như kỷ luật thép là cấm cung và bế quan tỏa cảng từ thành phố này qua thành phố nọ, không cho di chuyển. Và những FDI đầu tư ngoại quốc bên đó thiếu nhân công và thiếu chuỗi cung. Và khi mở lại rồi đó thì lại có nhiều cái chuyện xảy ra, trong đó là có nạn lạm phát ở bên bên Hoa Kỳ, bên Âu Châu, với những quốc gia mà tương tác với Trung Quốc nhiều thì đơn hàng hóa giảm xuống, rồi lại cộng thêm cái gọi là cái ý thức hệ bắt đầu từ Tổng thống Trump là kiềm chế cái sự bành trướng xâm nhập thị trường, gọi là chiếm nhập thị trường một cách không công bằng của Trung Quốc vì tài trợ của chính phủ, cho nên thuế quan, cho nên và cái ảnh hưởng của chính trị này nọ trên thế giới với cái vị thế của Trung Quốc có thể đe dọa chiến tranh với Đài Loan này nọ. Thành ra bao nhiêu, như là bao nhiêu cơn bão ồ ập đến. Mặc dù như vậy, nền kinh tế của Trung Quốc là chuỗi cung toàn cầu. Nếu như một quốc gia nào khác thì đã suy tận và khánh tận rồi, nhưng mà vì đây là một cái nền kinh tế chuỗi cung toàn cầu cho nên bị giảm lại, nhưng mà vẫn gia tăng 5%.
Thưa giáo sư, cái yếu tố chính nhất ấy mà làm cho kinh tế của Trung Quốc suy giảm, ngoài những cái điều mà giáo sư vừa điểm qua khá là tổng quát, thì giáo sư có thể đi sâu vào cái yếu tố nào có thể nói là hàng đầu, ví dụ số 1, số 2 là chính không ạ?
Vâng. Cái yếu tố mà ảnh hưởng đến kinh tế của Trung Quốc thật sự nó đa dạng. Tuy nhiên là cái sự gọi là mất lòng tin của giới đầu tư FDI ngoại quốc về kỹ nghệ của Trung Quốc với chính phủ Trung Quốc, và cộng thêm là cái một cái gọi là cái nợ của quốc gia của Trung Quốc quá cao vì đã đầu tư vào bất động sản, cho nên cái hệ thống thanh khoản của Trung Quốc đó vào bất động sản làm cho bao nhiêu gọi là căn hộ do công ty Evergrande và Country Garden xây cất mà không thành công, cho nên người dân Trung Quốc lại mất lòng tin. Mất lòng tin của người dân Trung Quốc không tiêu thụ, mất lòng tin của thế giới từ thương chiến và từ từ de-risking bao nhiêu quốc gia xảy ra. Thành ra nó có những cái yếu tố là ngoại nhập và nội xuất ảnh hưởng đến kinh tế. Chưa để đến là khi mà thế giới đó kích thích nền kinh tế sau Covid đó, thì họ kích thích một phần là chuỗi cung, một phần là mức cầu. Nhưng mà Trung Quốc ngược lại, chỉ kích thích về gọi là tiêu xài tiền đó, để mà cho kích thích về supply economic đó, là chuỗi cung đó, là một cách rất là giới hạn, chỉ có 130 mấy tỷ. So với thời 2008 đó, thì Trung Quốc tung ra xài tới 800 tỷ. Mà cái thời đó, đó thì lại gây nên cái vấn nạn bây giờ, nó gây nên cái vấn nạn nợ rất nhiều. Thành ra Trung Quốc đối phó cái đó bằng cách tiếp tục giảm tiền lãi, mà giảm tiền lãi trong cái khung cảnh rằng đơn hàng hóa chậm lại, giảm tiền lãi trong cái khung cảnh là người dân không vay mượn, người ta vẫn gọi là bỏ tiền vào ngân hàng hoặc tiêu xài. Thành ra nó rất nhiều, nó những cái yếu tố nó đa dạng. Chưa kể đến nữa, đây là đường dài, yếu tố của Trung Quốc là đường dài, là dân của Trung Quốc bây giờ lão hóa. Năm 23 vừa qua, dân số của Trung Quốc đã giảm đi 2 triệu người. Thành ra đa dạng lắm, nhưng mà cái chính vẫn là mất lòng tin của người dân tiêu thụ ở nội bộ của Trung Quốc, mất lòng tin của FDI, bao nhiêu công ty bắt đầu dời đi hay là không gia tăng nữa, và đơn hàng hóa giảm đi. Và cái nợ chồng chất làm cho Trung Quốc ngần ngại không đưa cái gói kích thích ra vì sợ thêm cái bẫy nợ. Nợ của Trung Quốc hiện tại là 300% GDP của quốc gia.
Vâng, thì ba cái vấn đề giáo sư nói rất là nghiêm trọng, nhưng mà tôi xin được hỏi giáo sư về vấn đề bất động sản ở Trung Quốc ạ. Tức là chúng ta thấy gần đây nhất là có cái vụ mà Evergrande bị ra lệnh là phải thanh lý, hay nói cách khác là bị sụp đổ. Thì cái mức độ nghiêm trọng của cái vấn đề này nó như thế nào trên bình diện chung của toàn bộ thị trường bất động sản và của cái hãng Evergrande nói riêng?
Vâng. Và Evergrande là hiện tại đã mất đi trên 90-95% cái tổng giá trị của công ty này trong cái thời gian hiện tại. Và bao nhiêu bất động sản cất đi phần nữa, hay là người dân trả tiền, đóng tiền từ từ mấy năm nay mà chưa có khởi đầu cái dự án đó. Nó ảnh hưởng dây chuyền qua công ty thứ nhì, lớn thứ nhì của Trung Quốc là Country Garden. Mà Country Garden thì lại còn đa dạng hơn là Evergrande nữa, là tại nó đi sâu vào 50 thành phố lớn, cái căn hộ nhiều hơn. Mặc dầu về cái tổng kinh doanh của Country Garden thì dưới Evergrande. Bất động sản, kinh tế bất động sản của Trung Quốc chiếm trên 25% GDP của Trung Quốc, mà nó không phải bất động sản không, nó ảnh hưởng đến những kỹ nghệ dây chuyền, rồi nó đã ảnh hưởng đến trái phiếu, rồi nó đã ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng, nó hệ thống dây chuyền. Và Trung Quốc bây giờ họ mấy 3 năm rồi họ vẫn chưa, họ vẫn chưa giải quyết. Cái cách giải quyết duy nhất là cho những cái dự án mà gọi là không có thể giải quyết được là cho khánh tận, và họ đang làm như vậy đối với Evergrande, nhưng mà Country Garden sẽ là gọi là một cái sự sụp đổ tới. Thành ra đây là vấn đề rất là dài hạn. Người dân Trung Quốc là họ không phải Trung Quốc không, mà bên Hoa Kỳ cũng vậy. Tài sản địa ốc là họ coi là cái gia tài lớn nhất của gia đình họ, mà khi họ thấy như vậy đó thì họ cảm thấy họ nghèo hơn. Mặc dù thật sự đối với những người mà có công ăn việc làm đó, họ chưa chắc gì họ nghèo hơn, nhưng mà họ cảm thấy họ nghèo hơn khi giá trị tài sản của bất động sản giảm đi 30%, cho nên họ không tiêu xài. Rồi cộng thêm đó, trong cái khung cảnh mà gọi là tính thanh khoản những công ty này nọ ế động đó, thì cái giới gọi là trẻ có nghĩa là 25 tuổi trở xuống đó, thất nghiệp lên tới trên 22%, đến cái mức là Trung Quốc họ ngừng lại, họ không có đưa cái gọi là cái cục thống kê và theo dõi nạn thất nghiệp của trẻ, họ không đưa con số đó nữa. Bây giờ gần đây họ bắt đầu họ đưa lại, họ nói rằng giới trẻ bây giờ đã được chính phủ giải quyết rồi, từ 22% xuống 15%. Rất nhiều câu hỏi là cái thống kê này nó đưa từ đâu. Thành ra giới trẻ là cái nguồn năng lực rất quan trọng cho FDI, cho kinh tế, mà họ thất nghiệp rất nhiều. Theo có nhiều tin đồn nói rằng những học sinh, sinh viên thì lại không được cộng vào, hay là những người làm việc chỉ có mấy giờ một tuần cũng tính là có công ăn việc làm. Thành ra cái thống kê mà do chính phủ giải quyết từ 22 mà xuống 15%, người ta lại càng đặt nhiều câu hỏi khi chính phủ đưa ra con số đó nữa Thành.
Dạ, thưa giáo sư, về vấn đề thất nghiệp của giới trẻ đó, thì cái hệ quả của cái điều này nó là như thế nào khi mà người trẻ họ không có đủ việc làm, và đồng thời thì cái giới trẻ họ không đi làm thì cũng sẽ thiếu cái nguồn để mà tích lũy để trả cho những người về hưu, thì cái tác động này đến đến kinh tế của Trung Quốc nói riêng thì nó là như thế nào?
Vâng, điều này nó rất là hệ trọng đường dài. Cái đường ngắn đó là vốn FDI đầu tư đó, từ thương chiến cho đến gọi là những cái nghi ngại về những cái nền kinh tế mà có ảnh hưởng đến quốc phòng, mà có thể đưa Trung Quốc càng ngày càng gọi là quá khích về kỹ nghệ chiến tranh đó, trong đó là chất bán dẫn hay là này nọ đó, thì cái đường dài đó, đến đầu tư ngoại quốc đó, họ vẫn còn mọc rễ bên đó, mặc dầu một số công ty rời đi, mặc dầu số công ty không tiếp tục gia tăng, nhưng mà không có nghĩa là họ bứng rễ hết. Mặc dầu trong những công ty như Apple, Samsung này họ bứng rễ một vài cái hãng xưởng này nọ lớn, nhưng mà có nghĩa là đại đa số vẫn còn đó. Tuy nhiên nếu mà giới trẻ là cái nguồn năng lực để mà cho vốn FDI tùy thuộc vào giới trẻ, là tại cái lứa tuổi hai mấy tuổi cho tới 30 là cái lứa tuổi là năng nổ làm việc và cái năng suất cao và cái khả năng công nghệ về cái technology mới luôn lại cao, mà lại thất nghiệp như vậy đó, là nó ảnh hưởng đến cái vốn đầu tư, mất lòng tin, đó là chỉ đổ dầu vào lửa mà thôi. Cái thứ nhì nữa đó, nó ảnh hưởng đến cái hệ thống an sinh xã hội. Hiện tại đó, người dân Trung Quốc họ cái gánh nặng của họ đó, mà phải là nuôi cha mẹ ông bà đó trên 55 tuổi, 60 tuổi đó là rất là nhiều, là trên là 40% là như vậy. Mà nếu cái đà này tiến triển, giới trẻ không có ăn việc làm và cái hệ thống an sinh xã hội của Trung Quốc không bảo đảm cho những người lớn tuổi đó, thì cái gánh nặng trên xã hội lại càng nhiều hơn, vì giới trẻ này sẽ không có cái nguồn lực để mà nuôi an sinh xã hội cho những người lớn tuổi rồi hưu nữa. Nó đi dây chuyền. Cái tình trạng của Trung Quốc nó không phải là cái quốc gia nào cũng vậy, cũng có giai đoạn kinh tế gọi là bùng phát, có giai đoạn bị gọi là cyclical recession là chậm lại. Nhưng mà trường hợp của Trung Quốc nó có cái hệ quả gọi là sâu rộng và nó lâu dài, và nó có cái yếu tố tạm thời mà cũng có yếu tố lâu dài, trong đó là dân số, trong đó là hệ thống chính trị, cái nghi ngại của lòng dân, Người dân bây giờ họ hoàn toàn, đại đa số họ không tin tưởng vào tương lai kinh tế của Trung Quốc, và lại họ không tin tưởng rất nhiều về những đường lối siết chặt của chính phủ của Trung Quốc cho kỹ nghệ tư nhân. Trung Quốc muốn chú trọng vào kỹ nghệ của gọi là quốc dân, có nghĩa là kỹ nghệ nào có sự đầu tư mạnh của chính phủ thì họ hỗ trợ. Đó cũng là một lý do tại sao bao nhiêu kinh tế gia trong mấy năm nay nói rằng kinh tế của Trung Quốc cần phải kích thích, mà kích thích bằng cách là kích thích ở sự tiêu thụ, chứ không phải là kích thích ở gọi là cái chuỗi cung, là tiếp tục bành trướng hãng xưởng, mà khi đó đơn hàng không có mà họ vẫn tiếp tục bành trướng hãng xưởng, rồi họ trợ giúp những năng suất hay là sản xuất này đi xuất cảng vào ngoại quốc với sự gọi là hỗ trợ của chính phủ, tạo nên cái sự nghi ngờ của bên Âu Châu giúp WTO, có nghĩa là cạnh tranh không cân bằng. Vì cái giá bán ở bên Âu Châu về xe điện, họ đang đặt nghi vấn và đang thanh tra rằng những cái kỹ nghệ này nó vẫn tiếp tục bành trướng về kỹ nghệ bình điện, bành trướng về kỹ nghệ AI, mà khi bán vào ngoại quốc đó, thì cái giá thành đó, giá bán nó còn thấp hơn giá thành mà sản xuất bên Trung Quốc, vì cái sự hỗ trợ rất là vũ bão của chính phủ. Thành ra cái systemic failure của cái hệ thống nó lâu dài lắm anh.
Vâng, thưa giáo sư, thì giáo sư vừa cũng đã phân tích qua yếu tố mang tính chất gọi là hệ thống của Trung Quốc. Thì trước đây Trung Quốc họ đã rất là khuyến khích giới tư nhân phát triển mạnh, và chúng ta thấy là ở Trung Quốc cũng đã có những cái tập đoàn lớn và những cái tỷ phú lớn như là ông Jack Ma chẳng hạn. Nhưng mà đã xảy ra cái việc là ông Jack Ma có một cái thời điểm có thể là ông ấy cao hứng và ông ấy quá là nghĩ rằng là mình đã đủ mạnh rồi, và ông đã chỉ trích Đảng Cộng sản, và từ đó chúng ta thấy là Trung Quốc họ đã ra tay dường như là họ triệt hạ ông ấy, và chúng ta thấy là ông ấy dần dần ông chìm xuống. Và thưa giáo sư, thì có phải là bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc họ vẫn kiểm soát đất nước theo cái cách của chúng ta hiểu là cái chế độ một đảng, và nhất là Đảng Cộng sản, thì họ tự cho mình cái quyền tuyệt đối, và vì vậy khi họ không ưa một cái doanh nhân nào đó thì họ triệt hạ cái doanh nhân đó và làm cho các cái doanh nhân khác họ cũng nhụt chí. Thì giáo sư thấy cái điều này là cái yếu tố quan trọng đến đâu?
Vâng,
những cái điều thế giới tự do.
Vâng, điều này nó rất là quan trọng. Trung Quốc, cái đường lối kinh tế của Trung Quốc nó không có gọi là thanh minh, và nó không có gọi là tạo lòng tin cho thế giới đầu tư hay là ngay cả người dân nội bộ. Mình thấy rõ là cái sự mâu thuẫn, đôi khi cái chiếc xe đang chạy một đường hướng thì tình lình họ quay ngược lại, đi ngược lại. Mình thấy nhiều chuyện như vậy xảy ra. Trong cái công nghệ cao, như là như anh đã nói, cái công ty của ông Jack Ma, Alibaba, rồi những cái công nghệ mà gọi là technology cao đó lại bị siết chặt, mà họ siết chặt công nghệ của họ chứ không kể là những cái công ty của ngoại quốc nữa. Rồi những công ty công nghệ của ngoại quốc họ cảm thấy rằng họ mất cái gọi là cái thuận lợi mà đã được yêu chuộng trong quá khứ, là họ mở vòng tay đón nhận đầu tư ngoại quốc. Mà cái điều tôi không hiểu rằng từ đâu mà Trung Quốc cảm thấy đe dọa với sự đành trướng của kỹ nghệ của ngoại quốc. 10 năm về trước, thế giới yêu chuộng Trung Quốc, thế giới yêu chuộng vô cùng Trung Quốc, chỉ mong muốn Trung Quốc mạnh và chuỗi cung bán hàng rẻ cho thế giới thì người dân Trung Quốc được phồn thịnh, thì gọi là cái đường lối của chính phủ Trung Quốc lại hòa bình và hòa nhã với những quốc lân bang. Nhưng mà nó đã thay đổi. Rồi về bất động sản cũng vậy, là ông Tập Cẩm Bình với sự sáng suốt của ông đã thấy rằng cái bong bóng vỡ của kỹ nghệ bất động sản, thì ông siết chặt cái hệ thống trái phiếu này nọ bất động sản, và bong bóng nó vẫn vỡ. Thì nó vỡ đến cái mức là ông lại mở ra, ông nói bây giờ thư giãn lại cho địa phương giải quyết những bất động sản, nhưng mà giải quyết không được. Thành ra họ đi rồi họ đi ngược lại. Rồi những cái siết chặt về công nghệ đầu tư của ngoại quốc đó, thì gần đây Tập Cẩm Bình qua họp ở APEC ở San Francisco đó, lại nói một câu mà nó khác ngược với những đường lối trong quá khứ, rằng Trung Quốc rất yêu chuộng công nghệ cao và sẵn sàng cởi mở. Đừng có nghi ngại về Trung Quốc. Trung Quốc là một quốc gia hòa bình và khuyến khích đầu tư. Nhưng mà cái làm thiệt sự của họ là họ đã từng gửi công an đến để mà tràn ngập vô bao nhiêu cái công ty, trong đó cái main consulting bao nhiêu công ty đó lại vô tịch thu computer, nói đây là gián điệp, chỉ vì công ty đó đưa ra một cái phúc trình nói rằng cái sự cạnh tranh này nó không công bằng hay này nọ, thì họ nói rằng gián điệp. Thành ra nó đi rất là phức tạp, nó làm cho cái mâu thuẫn mà họ cũng không biết là nó như thế nào trong tương lai. Trong khi đó, khi người ta đầu tư vào Trung Quốc thì ta nghĩ như thế nào? Tại sao bao nhiêu công ty FDI đầu tư vào Trung Quốc nhiều và tiếp tục lâu dài là tại vì thứ nhất là tiền lương của người dân của Trung Quốc làm đó, người dân Trung Quốc rất là giỏi và cái gọi là cái chuỗi cung của họ chuẩn vô cùng, không có một thế giới nào, một cái quốc gia nào trên thế giới mà có cái chuỗi cung mà để mà hỗ trợ cho kỹ nghệ chuẩn và vững vàng và đa dạng với nhiều hệ thống xuất cảng như Trung Quốc. Nhưng mà ngược lại đó, trong thời gian quá khứ đó, tiền lương của người dân Trung Quốc rất là rẻ. Bây giờ nó không còn rẻ nữa, nó khoảng 70% của những xứ Tây Phương. Đó là một chuyện thứ nhất. Thứ gì là một cái dân số 1.4 tỷ người mà bình quân thu nhập đầu người đã khoảng 12.000 đô la một năm đó, thì họ thấy đây là một cái chỗ béo mỡ để mà sản xuất. Thì bây giờ người dân Trung Quốc họ mất lòng tin, họ không tiêu thụ, thì cái sự béo mỡ mà tiêu thụ cho hàng hóa của họ nó cũng bắt đầu nó tiêu pha. Thì nó có nhiều lý do lắm thôi.
Thưa giáo sư, với cái tình trạng mà các cái nước mà họ bây giờ họ cảnh giác với Trung Quốc hơn và họ chặn các cái con đường công nghệ, và ngược lại thì bởi vì như chúng ta đã phân tích ở phía trước, tức là bản thân Trung Quốc cũng không phải là một nước tự do, thành ra các cái nghiên cứu của Trung Quốc nó cũng không thể tiến xa được, thì giáo sư nghĩ thế nào về hai cái yếu tố này nó pha trộn lại với nhau?
Vâng, thứ nhất ấy, là mình phải nhìn nhận hai cái điểm ưu khuyết điểm cái hệ thống gọi là kinh tế xã hội chủ nghĩa định hướng của Trung Quốc hay là của Việt Nam. Khi Trung Quốc chú tâm vào bành trướng kỹ nghệ, ví dụ như kỹ nghệ về trí tuệ thông minh, trong thời giai đoạn đầu đó, Trung Quốc đi trước thế giới. Trong cái giai đoạn đầu đó, khi mà Trung Quốc đi về gọi là kỹ nghệ 5G, 5G đó, đi trước thế giới cả 5 năm trời chứ không phải ít. Rồi ngay cả đi về gọi là trí tuệ thông minh của TikTok, quý vị thấy rõ đó. Chưa kể đến là bây giờ gần đây họ chú trọng vào kỹ nghệ hàng không hay là kỹ nghệ về công nghệ sinh lý, biotech. Họ đi mà họ chú tâm, họ làm nhanh lắm, họ làm rất là nhanh. Nhanh trong quá khứ đó, là một phần là họ nhờ cái chuyển giao công nghệ của ngoại quốc. Nhanh trong quá khứ một phần là nhờ gián điệp của những cái kỹ nghệ ở bên châu. Nhưng mà cái khả năng nghiên cứu và sáng tạo của họ ở ngoại nội địa không thể coi thường được, bằng cớ là họ là quốc gia đã có trung tâm gọi là ở không gian, có phi thuyền và đi rào vào những quỹ đạo những hành tinh khác. Họ là một quốc gia nguyên tử lực. Nhưng mà nếu mà đường dài tiến triển bền vững mà không tùy thuộc vào công nghệ của ngoại quốc, không tùy thuộc vào chất bán dẫn, mà chất bán dẫn là do Đài Loan, không phải Đài Loan, đúng rồi, ra Đài Loan là chiếm trên 80% những công nghệ bán dẫn cao, mặc dầu bán dẫn thấp thì họ sản xuất nhiều thức thế giới. Nếu mà họ không tùy thuộc vào đó thì đường dài đó, cái kỹ nghệ của Trung Quốc đó, cái gọi là nó mất đi cái sáng tạo. Là tại vì sao? Tất cả những cái phương trình mà do chính phủ gọi điều hành, gọi là gom góp tất cả sức lực vào để thì tiến rất nhanh. Nhưng mà những cái sáng tạo khác mà không có chính phủ nhúng tay thì lại nằm chạy chỗ hay là đi sau thế giới. Đó là lý do tại sao cái chất bán dẫn của họ, semiconductor hay là chip đó, họ vẫn tùy thuộc ở thế giới, họ không đi kịp. Thì nó có hai cái khía cạnh, nhưng mà chúng ta không thể coi thường cái khả năng công nghệ cao cấp của Trung Quốc.
Vâng, thưa giáo sư, thì ngoài những cái yếu tố chúng ta vừa phân tích thì chúng ta thấy là nền kinh tế của Trung Quốc nó còn thể hiện qua thị trường chứng khoán, và thị trường chứng khoán thì như cái kết quả đã ghi nhận trong những ngày gần đây thì người ta thấy rằng là nó thụt lùi về cái thời điểm cách đây khoảng độ gần 20 năm trước. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái diễn biến này ạ? Nó thể hiện cái gì về lòng tin của doanh nghiệp, rồi về lòng tin của người đầu tư và của những người dân bỏ tiền vào thị trường chứng khoán ạ? Và cái hậu quả của cái việc thị trường chứng khoán đi xuống này thì nó sẽ như thế nào?
Vâng, cái hậu quả của thị trường chứng khoán luôn luôn là một cái gọi là cái nguồn máy sinh lực về cho vốn đầu tư hay là bành trướng cho tất cả công ty. Thì chúng ta thấy cái sự suy sụp đó, mặc dầu thị trường chứng khoán của Hồng Kông vẫn còn đó, mặc dù có ảnh hưởng mà Hồng Kông thì một phần của Trung Quốc, nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó, là khi thị trường chứng khoán mất đi cái khả năng mà lòng tin của giới đầu tư đó, thì nó lại ảnh hưởng đến cái đồng nhân dân tệ rất là mạnh. Chúng ta nên nói cái điểm nữa là đồng nhân dân tệ đó, Trung Quốc đã từ lâu muốn đưa đồng nhân dân tệ để thay thế hay là một phần nào ngang ngửa với đồng đồng đô la. Cái điều này nó như là một giấc mơ viễn vông, không bao giờ thực hiện được, ít ra trong 10, 15 năm, 20 năm nữa. Nhưng mà họ đã thành công đưa đồng nhân dân tệ do những quốc gia tương tác với họ, ví dụ như khối Ả Rập, Saudi Arabia và Nga, hay là ngay cả Ấn Độ họ vẫn dùng nhân dân tệ để thanh toán. Nhưng mà đồng nhân dân tệ đã chạy ra ngoài ngoại quốc với cái tỷ lệ là 70 tỷ đô la một tháng, có nghĩa gần như 800, 900 tỷ đô la một năm. Và họ bằng cách là họ họ không muốn cái thị trường chứng khoán giảm đi, họ không muốn đồng nhân dân tệ ra ngoại quốc bằng cách là họ bán đi cái dự trữ đồng đô la hay là cái T-bill đó. Vì Trung Quốc là hiện tại đó là họ là chủ nợ cho cái nợ T-bill đó, cái trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ đó rất là nhiều, chỉ sau Nhật Bản mà thôi và nhiều quốc gia khác. Nhưng họ bán đi để họ đưa dòng nhân dân tệ. Thì nó đã ảnh hưởng thị trường chứng khoán, nó ảnh hưởng đến sự khả năng bành trướng của kỹ nghệ, nhưng mà cũng ảnh hưởng luôn đồng nhân dân tệ và kinh tế vĩ mô nữa Thành.
Vâng, có bạn độc giả, có bạn khán giả đã bình luận ở trên YouTube, đó là nợ công của Trung Quốc tới 285% thì chứng khoán lao dốc không có gì là dạ lạ. Thì thưa giáo sư, cái điều này có thực sự là liên quan đến nhau không ạ?
Vâng, nó có liên quan mà không liên quan. Sở dĩ mà Trung Quốc mà vay nợ như vậy đó, không phải là thị trường chứng khoán, nó là một yếu tố nhỏ thôi. Chúng ta phải nhìn vào Trung Quốc vay nợ nhiều là từ đâu. Cái thứ nhất là từ ngày 2008, khi chúng ta nhớ 2008 tới bây giờ là mấy cả mấy con mười mấy năm rồi đó, mà 2008 tới bây giờ đó là gần 20 năm rồi mà Trung Quốc thời đó đã tung xài 800 tỷ đô la để kích thích kinh tế, và đó là cái hệ quả mà bây giờ chúng ta thấy bất động sản của Trung Quốc không xảy ra, là tại vì họ, trong khi thế giới đi vào đó thì họ tung xài tiền vào cái hệ thống hạ tầng cơ sở, infrastructure và housing, xây những căn hộ ma này nọ. Đó là một phần nợ. Rồi nợ của, thay vì bây giờ đó, trong thời gian 2 năm nay đó, thì Trung Quốc cảm tập có mình thấy rằng cái bong bóng vỡ của thị trường chứng khoán, thì họ nói rằng bây giờ không đầu tư vào thị trường chứng khoán, siết chặt lại, chuyển hướng và trợ giúp những công nghệ để bành trướng, mua hãng xưởng bành trướng ở ngoài quốc, bành trướng ở nội bộ rất là nhiều, để càng ngày càng sản xuất, mà khi đó đơn hàng bây giờ xuống thì nó gọi là oversupply, có nghĩa là cái chuỗi cung nó quá nhiều. Mà nó chuỗi cung nó quá nhiều như vậy á, thì những cái công ty muốn tồn tại họ phải tiếp tục bành trướng, thành rất biết thành ra cái nợ nó gia tăng. Rồi nhìn vào quốc phòng của Trung Quốc, trong thời gian 10 năm nay, mỗi một năm quốc phòng của Trung Quốc gia tăng cái tỷ lệ là 3 tới 40%. Thành ra cái tỷ lệ gọi là tỷ lệ của quốc phòng của Trung Quốc với cái vũ khí rất là gọi là tối tân của Trung Quốc bành trướng. Rồi cái con đường một vòng đai một con đường có BRI initiative đó, họ đã tung tài tên 1.000 tỷ đô la với những cái dự án mà đang phá sản, mà những cái dự án đó điều mâu thuẫn đó là cái con đường một vòng đai một con đường đó là họ dùng tất cả cái sự xây cất hay là tài chính đó đều dựa trên đồng đô la, mà trong khi cái chiều hướng của Trung Quốc là phi đô la hóa vào cái nhóm gọi là BRIC, đi chung với lại bao nhiêu quốc gia để mà gọi là phi đô la hóa. Nhưng mà cái con đường đầu tư vĩ đại nhất của họ lại dựa trên cái tài sản trên căn bản trên đồng đô la. Thành ra nợ của Trung Quốc là nhiều như vậy, vĩ mô, thì dĩ nhiên thị trường chứng khoán chỉ là một yếu tố, nhưng mà yếu tố nhỏ trong cái con số mà tư xài. Chưa kể đến những công ty tư của Trung Quốc, đó là công ty không có chính thức, họ vay mượn lẫn nhau để mà họ đành trướng, họ mua những kỹ nghệ bên Âu Châu, bên Phần Lan, bên tất cả trên thế giới, bên Úc này là họ vay mượn nhiều vô cùng. Con số đó là chưa kể vào cái 300% tổng tổng nợ của Trung Quốc trên cái tỷ lệ trên GDP thôi anh.
Dạ, vâng. Thưa giáo sư thì chuyển sang một cái diễn biến khác, đó là chúng ta biết rằng đã xảy ra cái cuộc chiến của Israel đánh vào Hamas và nó dẫn đến cái chiến sự nó lan sang các cái khu vực chung quanh, chẳng hạn như là đặc biệt đáng nghiêm trọng đáng thấy chúng ta thấy rất là nghiêm trọng, đó là cái chuyện lực lượng Houthi ở Yemen họ bắn phá vào các cái tàu bè ở trên khu vực Biển Đỏ. Mà chúng ta biết rằng là Trung Quốc thì xuất khẩu sang châu Âu rất là nhiều, và rất là nhiều hàng hóa thì của Trung Quốc đi qua con đường Biển Đỏ. Thưa giáo sư, cái yếu tố này nó có ảnh hưởng thế nào đến cái sự phát triển của Trung Quốc ạ?
Vâng, cái điều này rất quan trọng thôi. Bây giờ nhìn một cái vĩ mô đi, với cái đề tài mà anh đề xuất cho hôm nay đó, đề qua đề xuất đó là kinh tế của Trung Quốc gọi là có suy đồi hay là bị gọi là suy sụp đó, thế giới không nên ăn mừng. Thật sự cái đề xuất đó đúng, nó đúng như vậy. Là tại sao Biển Đông hay Red Sea hay là Biển Đỏ đó là một cái đường gọi là giao thương rất là quan trọng vào Âu Châu, là tại sao Trung Quốc gọi là xuất cảng vào Âu Châu, có nghĩa là một khối 27 quốc gia đó là 562 tỷ đô la. Và cái tương tác gọi là mua bán qua lại, có nghĩa là vừa nhập cảng vừa xuất cảng đó là 850 tỷ đô la vào khối Âu Châu. Và cái đường hàng hải thương thuyền đó mà bị ngăn chặn đó là nó rất quan trọng. Đó là lý do mà tại sao Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc phải gọi là kiềm chế Iran để đừng cho những cái phiến quân mà khủng bố đó để mà ảnh hưởng đến đường hàng hải. Rồi chưa kể đến là những cái tương tác của những quốc gia khác đó, khi mà Trung Quốc suy sụp nó ảnh hưởng vô cùng. Trong 5 năm về trước, 10 năm về trước đó, cái sự bành trướng của Trung Quốc đó, mà ảnh hưởng đến sự bành trướng của thế giới, của GDP thế giới gấp đôi, ảnh hưởng đến gấp đôi của Hoa Kỳ. Ví dụ như Trung Quốc ảnh hưởng đến 18% sự gia tăng GDP của thế giới, trong khi đó kinh tế của Hoa Kỳ ảnh hưởng có 9% thôi, là tại quốc gia này là quốc gia tương tác rất là mạnh. Trung Quốc tương tác với khối ASEAN là khối 17 quốc gia đó, ở bên Đông Nam Á đó, là còn cao hơn là khối Âu Châu nữa. Khối Âu Châu mua bán xuất cảng nhập cảng là 847 tỷ như tôi nói, khối ASEAN là 975 tỷ và tương tác với Hoa Kỳ là 760 tỷ. Rồi những quốc gia nào mà ảnh hưởng nhiều về tương tác với Trung Quốc, trong đó có Nam Hàn, Nhật Bản và những quốc gia khác, Việt Nam, thì tương tác với Trung Quốc, tổng sản lượng tương tác với Trung Quốc là 235 tỷ và trong đó thì Trung Quốc xuất cảng vào Việt Nam là 147 tỷ thôi anh.
Thưa giáo sư, nếu như chúng ta thấy cái tốc độ giảm của Trung Quốc ấy, nó rất là rõ rệt rồi, và nếu như trong tương lai mỗi một năm Trung Quốc một giảm đi một chút, thì cái điều này nó sẽ tác động như thế nào đến cái chuyện mà như giáo sư đã điểm sơ qua, đó là cái xuất nhập khẩu của các nước của Mỹ chẳng hạn, hay của Việt Nam chẳng hạn, những cái nước mà rất là sát sườn với chúng ta, thì nó sẽ như thế nào? Rồi thì chúng ta sẽ thiếu hàng hóa của Trung Quốc hay không? Mà hàng hóa của Trung Quốc chúng ta biết là nó cũng góp phần ổn định đời sống của chúng ta rất nhiều, vì hàng hóa của Trung Quốc thì dù sao cũng có cái giá ở mức độ gọi là có thể gọi là rẻ đi. Thì giáo sư nghĩ thế nào nếu như mỗi một năm trong thời gian tới Trung Quốc một yếu đi, một giảm bớt cái mức độ tăng trưởng đi ạ?
Vâng, trước khi vào cái đề tài đó tôi xin đưa thêm một cái yếu tố nữa là Trung Quốc hiện tại đã đi vào giảm phát, có nghĩa là deflation. Và nếu mà tính deflation ở cái mức gọi là tiêu thụ của người dân á, thì đã đi rõ ràng vào đi mức giá của tiêu thụ, giá cả đã xuống 6 tháng rồi, rõ ràng nhất là 3 tháng cuối. Rồi cái mức giá của những công ty sản xuất, vì như tôi đã nói đó là cái over capacity, có nghĩa là cái chuỗi cung nó quá nhiều, họ tiếp tục bành trướng, họ sản xuất càng nhiều mà không hàng hóa thì họ bán tháo bán vỡ đó, thì nó lại càng nhiều nữa. Thì nó lại ảnh hưởng đến kinh tế của thế giới rất là nhiều. Mà thế giới hiện tại như là Hoa Kỳ, Âu Châu họ hưởng lợi được khi hàng hóa Trung Quốc rẻ, mặc dầu trong đó có những cái hàng hóa khoảng 200 tỷ đô la, 250 tỷ đô la vẫn còn thuế quan 25%, nhưng mà nó vẫn rẻ thì nó ảnh hưởng đến gọi là nạn lạm phát của Hoa Kỳ, Âu Châu, nó hưởng lợi. Nhưng mà Trung Quốc mà giảm đi cái khả năng của đi vào nạn giảm phát thì đó là một con đường đi xuống cái hố sâu, khó mà đi ngược lên lại rất là một thời gian ngắn. Thành ra đó là một cái điều rất tai hại cho những quốc gia tương tác. Nói với Việt Nam đi, Việt Nam tùy thuộc vào cái tương tác với Trung Quốc rất nhiều, về du lịch, về những hàng hóa mà họ mua từ Trung Quốc về để họ lắp ráp, để họ chế tạo, họ xuất cảng hàng hóa nhiều vô cùng. Đó. Bây giờ nói rằng nếu mà kinh tế của Trung Quốc mà bị Mỹ gọi là lao dốc, thì cái mức tương tác đó, như quý vị biết đó, là kinh tế thị trường toàn cầu đó, là nó tùy thuộc vào tương tác với nhau. Nó rất là nôm na. Ví dụ như một quốc gia mà giỏi về vũ khí chiến tranh, một quốc gia thì giỏi về nông lâm súc hay là về hàng hóa quần áo giày dép, thì mình hãy làm những cái gì mình giỏi để chi mình bán cho những quốc gia kia, và mình những cái gì mình không giỏi thì mình mua những quốc gia khó. Đó là cái mức ảnh hưởng của Trung Quốc đến kinh tế toàn cầu. Họ ảnh hưởng nhiều nhất là trên 150 quốc gia mà tương tác với họ nhiều nhất, và nếu mà nói chung chung đó, như ít nhiều đó, là cũng trên 200 quốc gia. Thành ra khi mà GDP mà cứ giảm, mà chúng ta thấy trong 10 năm nhìn lại 10 năm nó cứ tiếp tục giảm. Từ lúc đầu quý vị coi vô internet quý vị sẽ thấy GDP của Trung Quốc trong quá khứ 12%, 9% mỗi một năm, nó gia tăng vô cùng, rồi xuống 8%, rồi xuống 7%, 6%, bây giờ 5%, rồi xuống 4%, 3%, thì trong vòng 5 năm nữa nếu không chuyện gì thay đổi và tiếp tục đó, thì nó xuống đến cái mức zero. Chúng ta nên nhớ rằng cái đời sống người dân của Trung Quốc rất là thấp, mặc dầu tỷ phú thì rất là giàu, công nghệ của Trung Quốc vẫn còn mạnh hay là những công ty lớn, nhưng mà đời sống người dân có mười mấy ngàn đô la một năm, thì nó ảnh hưởng rất nhiều, chẳng những đến người dân của Trung Quốc mà đến cái tương tác với thế giới nữa thôi.
Thưa giáo sư, chúng ta thấy là trong năm vừa rồi thì nền kinh tế của Trung Quốc đã giảm tốc phát triển, trong khi nền kinh tế của Mỹ thì vẫn là vững mạnh. Thưa giáo sư, cái điều này, hai cái sự chuyển động trái chiều này nó sẽ tiếp tục trong những năm tới hay như thế nào? Và khi mà Trung Quốc suy yếu đi thì liệu là Mỹ có thể yên tâm phát triển được không? Có thể duy trì được tốc độ phát triển hay không? Hay là Mỹ cũng sẽ bị kém phát triển theo ạ?
Vâng. Kinh tế của Hoa Kỳ trong quá khứ tùy thuộc vào tương tác với Trung Quốc rất nhiều. Là đó là quốc gia mà Hoa Kỳ gọi tương tác nhiều nhất. Như tôi đã trình bày đó, là Hoa Kỳ đó là tương tác với Trung Quốc nhiều, gọi là mua bán với Trung Quốc trên 760 tỷ đô la. Nhưng mà gần đây đó, trong năm rồi và năm trước đó, là Mỹ Tây Cơ, là quốc gia láng giềng của Hoa Kỳ, lại mua bán với Hoa Kỳ nhiều hơn Trung Quốc. Cho nên cái chuỗi cung nó bớt ảnh hưởng. Nhưng mà Hoa Kỳ vẫn không muốn Trung Quốc suy sụp. Hoa Kỳ vẫn muốn một quốc gia phồn thịnh Trung Quốc, mà gọi là hòa bình chứ không phải hiếu chiến với Trung Quốc. Để chi? Để tương tác. Và Hoa Kỳ, một phần lớn của kinh tế của Hoa Kỳ là tùy thuộc vào tiêu thụ. Người dân Hoa Kỳ họ tùy thuộc vào tiêu thụ để chi? Để ảnh hưởng đến 70% GDP của Hoa Kỳ. Mà nếu mà hàng hóa của Trung Quốc mà nó rẻ, và bao nhiêu hàng lâu dài mà vẫn còn càng ngày càng rẻ, đến bao nhiêu công ty của Trung Quốc khánh tận, đó là cái con đường giảm phát đó, thì dĩ nhiên là nó cũng ảnh hưởng đến những hàng hóa mà của Hoa Kỳ. Tất nhiên Hoa Kỳ có thể phải mua những hàng hóa khác nó mắc mỏ, thì là ảnh hưởng đến nạn lạm phát này nọ. Nhưng Hoa Kỳ đã chuyển hướng đi chuỗi cung vào những quốc gia khác. Đó là tại sao chúng ta thấy Hoa Kỳ chú trọng vào Việt Nam để khuyến khích là những công ty đầu tư vào chất bán dẫn, ngay cả trí tuệ thông minh hay là những kỹ nghệ về điện thoại hay này nọ. Âu Châu đã đi theo Hoa Kỳ, và nhất là cái kiềm chế của Trung Quốc, cho kiềm chế Trung Quốc do Âu Châu, Nhật Bản, Finland và Hoa Kỳ nó về cái chất bán dẫn, không phải là muốn giết chết nền kinh tế của Trung Quốc, mà chỉ không muốn những công nghệ cao của đó của Trung Quốc đưa vào vũ khí quốc phòng và chiến tranh mà thôi. Chứ thật sự ra thế giới vẫn mong muốn Trung Quốc là một quốc gia phồn thịnh và tiến triển, nhưng mà một cách hòa bình và nhân ái với tất cả những quốc gia. Và Trung Quốc trong quá khứ để đã phá cái đường lối này đó, là cái đường lối mà khó có thể thay đổi. Là tại sao? Là tại rồi đường lối chính trị của Trung Quốc hiện tại là không ưu tiên, gọi là sự đầu tư của kỹ nghệ hoàn toàn tư bản, có nghĩa là private enterprise, mà họ muốn vào kỹ nghệ quốc doanh. Cho nên đó là lý do mà họ không kích thích cho cái sự tiêu thụ và đầu tư của giới đầu tư tư nhân, mà Điều đó là một cái bàn thắng rất là mạnh đối với cái sự thay đổi. Họ chỉ giảm tiền lãi, họ tiêu xài rất là giới hạn. Và thật sự ra đó, trong quá khứ đó, khi họ kích thích kinh tế đó, họ tiêu xài với chính phủ đó, là họ tiêu xài ở đâu? Là hệ thống hạ tầng cơ sở, đường xá, xa lộ và bất động sản. Bây giờ cái đường lối tiêu thụ đó họ biết rồi, đó là một cái đường thất bại vô cùng. Thất bại kinh khủng là tại vì họ giao cho thành phố bán đất đi và xây bất động sản, mà bất động sản xây cất ở công ty quốc doanh, ngân hàng của công ty quốc doanh, và bán đất là của chính phủ, cho nên đó là những thành phố ma, những dự án ma. Thì họ bây giờ họ nói muốn kích thích thì không có đi con đường đó nữa. Chỉ có con đường duy nhất là khuyến khích đầu tư ở ngoại quốc và kỹ nghệ tư nhân của ngoại quốc thì họ lại không muốn làm. Họ muốn gọi là cái giới gọi là trung lưu của Trung Quốc tiêu xài, mà người dân trung lưu lại mất lòng tin. Thành ra là con đường nó lẩn quẩn là như vậy thôi.
Vâng ạ. Thưa giáo sư, với cái việc là Trung Quốc thì họ vì những cái vấn đề nội tại của họ cũng như là vì những cái bàn tay ngăn chặn của bên ngoài thì họ đang bị giảm tốc độ và thậm chí có thể nói là suy giảm và suy yếu. Thì thưa giáo sư, liệu cái điều này sẽ dẫn đến một cái nguy cơ xung đột thương mại gì không ạ? Bởi vì Trung Quốc họ có thể họ sẽ thấy là bất bình khi mà họ bị chặn con đường phát triển của họ, và biết đâu sẽ có những cái va chạm gì đó, thì giáo sư có thể phân tích về cái nguy cơ này.
Vâng, đây là một cái đường lối khi mà chúng ta nói kinh tế vĩ mô hay là đường lối chính trị ngoại giao đó, mặc dù trong cái show này mình nói không nói kinh tế chính trị, mình cũng không nói ngoại giao, nhưng mà nó dính liền với nhau. Một quốc gia phồn thịnh như Trung Quốc hay là một quốc gia mà đời sống thư giãn thì họ có cái gọi là xu hướng hay là ý muốn hay là mong muốn được hòa bình và tương tác với nhau, thì một quốc gia đó phần nhiều ít có gọi là tham vọng chiến tranh hay là xung đột. Nhưng mà trong cái khung cảnh mà cái nền kinh tế xuống, người dân họ mất lòng tin, họ bất mãn, thì Trung Quốc họ muốn gọi là gây nên cái sự ủng hộ người dân bằng cách nào, là họ đưa lên cái lòng ái quốc của người dân bằng cách rằng hãy lấy lại lãnh thổ, hãy xâm chiếm những biển đảo, hãy làm những cái điều để tạo nên lòng tin và hay là gọi là sáp nhập Đài Loan trở thành lãnh thổ của Trung Quốc bằng vũ lực nếu cần. Thì đó là những cái đường lối mà họ làm để chi, để tạo nên cái lòng ái quốc. Mà khi mà cái chuyện đó xảy ra đó, mà nhất là phương Tây đó, mà nếu mà không thư giãn, có nghĩa rằng chúng ta phải có qua có lại mới tội lòng nhau. Thế giới không thể nào gọi là siết chặt bó buộc Trung Quốc, đưa họ vào cái con đường mà kinh tế họ càng ngày họ suy thuộc, họ không có đường ra, thì chúng ta sẽ đẩy vào họ vào cái vị thế như là Nga, có nghĩa là chống đối tới cùng mà thôi. Cái đó là cái điều không làm, mà chúng ta không thể coi thường. Đây là một nền kinh tế 18.5 ngàn tỷ đô la, trong khi đó Hoa Kỳ chỉ có dưới 25 ngàn tỷ đô la mà thôi. Đây là cái nền kinh tế 18.5, trong rồi cái nền kinh tế thứ ba của Nhật Bản là chưa được 5 ngàn tỷ nữa. Cái khả năng kinh tế của họ vô cùng, và đó là cái lý do mà thế giới vẫn mong muốn Trung Quốc bành trướng, nhưng mà nó mâu thuẫn, nhưng mà không muốn họ bành trướng vào những công nghệ quá cao để chi, để ảnh hưởng đến quốc phòng. Thì nó ảnh hưởng đến nhau là như vậy thôi.
Dạ vâng, thì chúng ta cũng đang nhận được rất là nhiều những cái câu bình luận của các quý vị xem ở trên YouTube và Facebook, thì tôi có thể dẫn ra ở đây một vài câu. Trong đó có hai bạn có những cái câu hỏi khá là giống nhau, nhưng mà có thể tựu chung lại cái ý là liệu là kinh tế của Trung Quốc đang lao dốc như vậy có dẫn đến cái hỗn loạn xã hội hay không? Và cái ảnh hưởng đến Hồng Kông là như thế nào? Liệu là Hồng Kông có bị sụp đổ theo hay không? Vì Hồng Kông cũng là một cái thị trường tài chính rất là lớn. Thì giáo sư có thể có câu trả lời cho những bạn như vậy hay không?
Vâng, chúng ta đã thấy rằng khi mà Hồng Kông trở thành một phần tử của Trung Quốc á, thì có rất nhiều sự hỗn loạn. Nhưng mà Trung Quốc họ đã để cho cái hệ thống tư bản của Hồng Kông vẫn tiếp tục, mặc dầu cái hệ thống gọi là hành chính hay là quản trị với chính phủ hay là những quan chức Hồng Kông là do Trung Quốc nhúng tay nhiều. Tôi nghĩ rằng cái kinh tế của Hồng Kông ảnh hưởng chỉ 10-15% với cái kinh tế ở nội địa, mặc dù Hồng Kông là tương tác với lại Trung Quốc rất là nhiều. Khi mà nền kinh tế của Trung Quốc mà giảm như vậy, chúng ta không nên băn khoăn bi quan. Tại vì mình thấy cái là giảm của Trung Quốc 10 năm thì mình thấy đó là cái dấu hiệu quá nguy hiểm, từ 10%, 12% đến 8, 9, 7, 6 bây giờ 5, thì người ta đó là nói rằng cái điều đó nó nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta đừng quên, đây là một nền kinh tế vẫn là chuỗi cung của toàn cầu. Thành ra những cái gọi là những cái ảnh hưởng của Trung Quốc, nếu mà nói rằng về GDP của Trung Quốc mà đi từ 5% đến zero, hay là đi về cái mức âm đó, thì ít ra cũng phải là 10 năm nữa, chứ không phải là một sớm một chiều nó xảy ra. Nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái an sinh xã hội, cái gọi là kinh tế xã hội chủ nghĩa đó, họ dựa trên cái nguyên tắc là định nghĩa đó, là chính phủ quyết định hết tất cả và người dân đó cũng được gọi là tài trợ rất nhiều, để mà tạo nên cái gọi là sự gọi là bình an bình và không có nổi loạn. Thì Trung Quốc họ khôn khéo, họ đang dò xét cái đó. Nhưng mà cái vấn đề mất lòng tin hiện tại của Trung Quốc với người đầu tư, với giới trung lưu và ngay cả đại gia, và nhất là những người mà lương dưới 5.000 đô la đó, là mấy trăm triệu người đó, đây là một vấn đề rất lớn mà Trung Quốc đang đang vật lộn thôi.
Thưa quý vị và các bạn, thì quý vị đang theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên kênh YouTube và Facebook của chúng tôi. Thưa quý vị, để cho quý vị không bị lỡ các chương trình thì quý vị hãy ấn nút đăng ký ở trên kênh YouTube của chúng tôi. Thì tất cả những cái chương trình của chúng tôi khi chúng tôi thực hiện, ngoài cái chương trình về kinh tế này, chúng tôi còn nhiều show khác, thì quý vị không bao giờ bị bỏ lỡ. Trở lại với chương trình ạ. Thưa giáo sư, có một câu hỏi của một bạn xem ở trên YouTube. Bạn ấy đặt câu hỏi rằng là kinh tế của Trung Quốc Việt Nam à, kinh tế cái nền kinh tế của Trung Quốc yếu đi thì có phải là điểm thuận lợi cho kinh tế của Việt Nam hay không? Và nếu như giáo sư có cái câu trả lời về vấn đề này thì giáo sư có thể phân tích sâu thêm ạ.
Vâng. Chúng ta nên nhớ rằng đó, kinh tế của Trung Quốc là một anh khổng lồ. Việt Nam là chỉ bé tí ti thôi, ở cái cạnh biên giới. Việt Nam đã được hưởng lợi vì bao nhiêu quốc gia họ dời từ Trung Quốc hay là họ đi thẳng vào Việt Nam. Việt Nam đó là lý do mà tại sao Việt Nam luôn luôn là cái điểm sáng chói trên tin tin tức trên thế giới, ngay cả bao nhiêu tổng thống đã đi qua Việt Nam, tổng thống của Hoa Kỳ hay là Âu Châu, của Pháp đã qua Việt Nam và đầu tư nhiều. Thì cái điều này dĩ nhiên là nó có ảnh hưởng đến Trung Quốc. Và khi mà bao nhiêu quốc gia mà rời khỏi Trung Quốc đó, thì họ đi vào Việt Nam đó, trong đó có những công ty Trung Quốc nữa, là tại vì những công ty Trung Quốc họ đi vào Việt Nam để chi? Để họ dùng đó là cái bàn đạp để họ sản xuất, để họ xuất cảng khi hàng hóa của họ đi ra ngoài ngoại quốc có thể bị thuế quan. Thành ra Việt Nam dĩ nhiên là điểm hưởng lợi. Nhưng mà Việt Nam tùy thuộc vào Trung Quốc rất nhiều trên cái phương diện du lịch. Việt Nam hiện tại là mua hàng hóa của Trung Quốc đó gần gọi là 150 tỷ đô la, khi bán vào Trung Quốc chỉ có 88 tỷ đô la thôi. Thành ra cái sự tương tác mà mua bán với Trung Quốc rất quan trọng với Việt Nam. Vì tại tại sao? Là tại hàng hóa của Việt Nam chế tạo ráp 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 biến là từ căn bản hàng hóa của Trung Quốc, để ngay cả những điện thoại linh tinh, tất cả những cái hệ thống máy điện hay đấy, tất cả này dày nguyên liệu đó là họ cần lắm. Thành ra đó là con dao hai lưỡi, họ được hưởng lợi khi quốc gia đầu tư vào Việt Nam, nhưng mà họ cũng gọi là bị ảnh hưởng rất nhiều khi mà Trung Quốc nếu mà yếu đi thì họ sẽ bớt tương tác với Việt Nam trên cái phương diện xuất nhập cảng thôi.
Vâng ạ. Ngoài ra thì cũng có những câu hỏi của các bạn khác ở trên YouTube. Các bạn ý đặt cái vấn đề rằng là kinh tế của Trung Quốc trong những năm gần đây thì phát triển rất mạnh, và kỹ nghệ của Trung Quốc đã làm được là nhiều những cái điều mà ngay cả những nước khác mạnh về công nghệ như là Mỹ hay châu Âu cũng phải thán phục, đó là xe ô tô điện chẳng hạn. Thì các bạn ấy có đặt vấn đề liệu là có phải bây giờ những cái sự suy giảm của Trung Quốc nó chỉ là một cái bức màn giả tạo, một cái làn khói ngụy trang của Trung Quốc hay không, để mà Trung Quốc chuẩn bị cho việc ví dụ như các bạn nói là đánh chiếm Đài Loan chẳng hạn. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái giả định đó ạ?
Vâng, dĩ nhiên là mình chúng ta không đi vào những cái địa hạt chiến tranh hay là ngoại giao, nhưng mà thật sự ra ngược lại, vì kinh tế của Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn, mà khó khăn đây không phải chỉ là tạm thời, không phải là một cái màn giả tạo, mà nó từ cái căn bản của hệ thống bất động sản. Cái bất động sản nó tạo nên cái thanh khoản, cái căn bản của bao nhiêu quốc gia bớt đầu tư vào Trung Quốc, căn bản của dân số Trung Quốc giảm đi, cái căn bản của rất nhiều cái trường hợp là Trung Quốc đang rất sợ bị phong tỏa, vì thật sự ra hiện tại Trung Quốc vẫn tùy thuộc vào tất cả kinh doanh của họ, mặc dù họ dùng tiền nhân dân tệ nhiều, nhưng mà họ tùy thuộc trên 50% tài sản hay là đầu tư của họ đặt trên căn bản đồng đô la. Mặc dù cái dự trữ của Trung Quốc đã bớt đi dựa trên trái phiếu của Hoa Kỳ, nhưng mà họ mua thêm trái phiếu của Âu Châu và của Nhật Bản, mà những cái trái phiếu này đó lại chạy theo là đồng đô la. Thành ra mặc dù họ không tùy thuộc đồng đô la thì lại thành ra một cái chế tài, một hệ thống chế tài như là Hoa Kỳ áp đảo ở bên 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 Nga đó, nó sẽ làm suy sụp Trung Quốc đi xuống rất là nhanh, chứ không phải là 10 năm, 5 năm nữa, mà từ 5% á, giảm xuống từ 0% hay là 1-2%, nó có thể xảy ra trong vòng 1-2 năm nếu mà có sự phong tỏa tế chài chế tài của Hoa Kỳ thế giới tự do đối với Trung Quốc tương tự như Nga. Thành ra đó là một lý do mà họ không xâm chiếm Đài Loan, chưa kể đến là trên phương diện quân sự này nọ. Tại vì đó, cái khả năng xâm chiếm Đài Loan đó, nếu mà không dùng vũ khí nguyên tử đó, Trung Quốc thì thừa khả năng để mà tiêu diệt Đài Loan trong nháy mắt với sự vũ khí nguyên tử. Nhưng mà nếu mà vũ khí truyền thống của quân đội đó không có khả năng gọi là đổ bộ với thủy quân lục chiến, vì Đài Loan là một cái hải đảo mà bốn hướng chỉ có một hướng là có thể đổ bộ được thôi, mà cái khả năng đổ bộ thủy quân lục chiến của Đài Loan vào Đài Loan nó rất là khó khăn, cho nên họ không xâm chiếm là như vậy. Thành ra câu hỏi của tôi trả lời cho quý vị đó thật sự là ngược lại, đó là lý do mà tại sao Trung Quốc Tập Cận Bình kỳ rồi tuyên bố rằng Trung Quốc không có ý định rằng xâm chiếm Đài Loan bằng vũ khí hay là chiến tranh, ngược lại với những gì họ tuyên bố ở nội địa thôi.
Vâng, có một câu hỏi này là một câu hỏi lớn, nó đặt ra hai cái khả năng khác nhau. Một là Hoa Kỳ có nên mở thêm cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc hay không, tức là nói chung, tức là bất cứ ông tổng thống nào có nên làm như thế hay không. Và một câu hỏi thứ hai đó là nếu như ông Donald Trump ông quay trở lại làm tổng thống Mỹ thì liệu là ông ấy có tiến hành cái cuộc gọi là trade war, cái cuộc chiến tranh thương mại hoặc là thương chiến với Trung Quốc, gọi là cuộc chiến thứ hai với Trung Quốc hay không ạ?
Vâng. Thứ nhất là tôi sẽ không trả lời về cái gọi giả thử là tổng thống nào sẽ là vua tàu quay ốc kế đến, vì nó đi đến cái chính trị của đảng Cộng hòa và Dân chủ. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn vào thuế quan hiện tại là vẫn 25% trên 250 tỷ đô la, và 100 tỷ còn lại đó là khoảng 15%, thì là cái quan trọng là cái 25%. Thì cái thuế quan mà Tổng thống Trump bắt đầu đó là lúc đầu là nó gần 500 tỷ đô la và gần như là giữ gần như 80% không có thay đổi, và Tổng thống Biden vẫn giữ như vậy không có thay đổi. Chưa kể đến thật sự ra sự chế tài về hệ thống gọi là phong tỏa Trung Quốc dưới thời Tổng thống Biden nó còn gọi là siết chặt và vững vàng hơn là cái thời Tổng thống Trump. Dĩ nhiên là ý thức hệ quan trọng đó, nếu không có Tổng thống Trump làm thì không ai để ý đến cái vấn đề của Trung Quốc cả. Nhưng mà bây giờ với tòa Bạch Ốc hiện tại không phải là làm một mình như một anh cao bồi của thời Tổng thống Trump, mà bây giờ làm với sự cộng tác của Âu Châu, của Nhật Bản, của ba quốc gia chế tài, không phải là vì thuế quan không, mà về công nghệ cao, chất bán dẫn và ngay cả gọi là xuất cảng nhân tài để đi vào cái kệ nào đó. Thành ra trên cái phương diện siết chặt Trung Quốc trên đa diện chứ không phải thuế quan hay không đó, thì hiện tại chúng tôi cảm thấy rất là hài lòng với cái tình trạng hiện tại bắt đầu từ Tổng thống Trump và tiếp tục càng gọi là vững chãi hơn với cái Tổng thống Biden làm việc tuần hoàn với đồng minh. Về thuế quan đó, trong cái khung rảnh này như chúng ta biết, chúng ta muốn rằng hàng hóa của Trung Quốc rẻ đi, chúng ta muốn rằng Trung Quốc có cái con đường sống để hòa vạn với thế giới, thì tôi nghĩ rằng gỡ bỏ một phần nào thuế quan là cái điều đúng thời đúng lúc hiện tại. Là tại sao? Là tại những hàng hóa như giày dép những cái này nọ thật sự không có cần thiết, mà hàng hóa của Trung Quốc có rẻ lắm rồi, để trừ thuế quan vào chỉ đưa giá cả của người dân tiêu thụ của Âu Châu, ngoại quốc gia tăng thôi. Nhưng mà cái thuế quan áp dụng trên những cái công nghệ cao, nhất là kỹ nghệ về xe, xe điện, cái xe mà của BYD á, hay là của những công ty khác xe điện tràn ngập Âu Châu đó, Hoa Kỳ vẫn phải siết chặt, vì chúng ta không thể để cái kỹ nghệ xe điện của Trung Quốc tràn ngập Hoa Kỳ. Đó là cái kỹ nghệ chính yếu của kinh tế Hoa Kỳ. Nếu mà cạnh tranh một cách cân bằng, gọi là ngang hàng với nhau, một cách gọi là công bằng đó, thì tôi quan nghênh. Nhưng mà hiện tại Âu Châu và nhiều quốc gia nói rằng Trung Quốc đã gọi là hỗ trợ và trợ giá quá nặng cái xe điện, và xe của họ làm rất là hay, rất là chuẩn và bán rất nhiều. Đã tràn ngập hiện tại, như quý vị biết đó, là xe của Trung Quốc bây giờ xuất cảng ra thế giới xe điện nó nhiều hơn, xe điện và xe xăng nó nhiều hơn Nhật Bản. Và xe điện của BYD đó đã bán nhiều hơn Tesla trong quý 3 vừa rồi. Thành ra đó là cái kỹ nghệ mà cần phải giữ thuế quan và những kỹ nghệ về chất bán dẫn này nọ nữa thôi.
Vâng, chương trình của chúng ta thì cũng đã kéo dài gần một tiếng, thì có lẽ đến đây tôi sẽ đặt một câu hỏi cuối với giáo sư tiến sĩ để khép lại chương trình. Và câu hỏi này cũng thực ra là một bạn đã gửi đến trên YouTube, đó là bạn ấy đặt câu hỏi là năm nay Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất, thì liệu cái điều này nó có sẽ đẩy cho tình trạng suy trầm của Trung Quốc nó thêm nặng nề hơn hay không ạ?
Vâng, khi Mỹ mà giảm lãi suất á, thì nó ảnh hưởng đến toàn cầu, nó không phải chỉ ảnh hưởng đến Hoa Kỳ, toàn cầu, ngay cả nó ảnh hưởng đến Việt Nam. Khi mà tiền lãi của Hoa Kỳ giảm xuống thì chuyện gì xảy ra? Thì đồng đô la của Hoa Kỳ nó sẽ mất giá, nó sẽ mất đi, và cái số tiền mà đầu tư vào đồng đô la nó không có chạy vào Hoa Kỳ nữa, nó sẽ kích thích gọi là thị trường chứng khoán. Chúng ta đã thấy rõ thị trường chứng khoán nó gia tăng như vậy rồi. Và thật sự ra khi mà Hoa Kỳ giảm tiền lãi đó, Trung Quốc quan nghênh, nhiều quốc gia quan nghênh. Là tại sao? Là tại ví dụ như đại đa số những cái đầu tư món nợ, những công ty của Trung Quốc mà bành trướng trong quá khứ, họ vay mượn ở ngoại quốc đó, với cái tiền lãi rất là cao, mà cái đồng tiền đó là lại chạy theo cái tiền lãi của Hoa Kỳ và tiền đô la của Hoa Kỳ. Cho đi giảm như vậy, nó sẽ gỡ đi cái gánh nặng cho những công ty Trung Quốc. Và khi Hoa Kỳ giảm đi tiền lãi như vậy thì chúng ta sẽ thấy Trung Quốc cảm thấy bớt áp lực, vì đồng nhân dân tệ không tiếp tục gọi là chạy ra khỏi Trung Quốc với cái tỷ lệ là trên 78 tỷ đô la mỗi một tháng. Hiện tại nó sẽ bớt đi và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Thành ra khi Hoa Kỳ giảm đi tiền lãi, nó sẽ ảnh hưởng tốt cho thế giới và cho Hoa Kỳ và tất cả mọi chuyện, với điều kiện là nạn lạm phát vẫn tiếp tục kềm chế, để không có mà cái tệ trạng của cái thời ông Paul Volcker Chairman đó, là ông giảm đi rồi cái nạn lạm phát trở lại, ông gia tăng, ông làm như vậy bao nhiêu lần như vậy. Cho nên đây là cái trường hợp là tại sao Quỹ tiền tệ Liên bang họ cẩn thận, họ cân nhắc, họ chờ đợi. Nhưng mà thế giới đang mong đợi cái điều này thôi.
Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi xin được khép lại chương trình thảo luận kinh tế hàng tuần của đài VOA trên kênh YouTube và Facebook của chúng tôi. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian vào những ngày cuối năm rất là bận rộn, sắp sửa đón Tết, và nhất là ngày hôm nay là ngày cúng ông công ông táo ở Việt Nam. Và mong rằng là từ nay cho đến Tết thì quý vị sẽ bớt bận rộn hơn và có nhiều thời gian ở chăm sóc bên cạnh gia đình, cũng như là dành thời gian để tìm hiểu thời sự quốc tế, nghe những bản tin, nghe những chương trình show về kinh tế của chúng tôi. Và chúng tôi xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn bằng thời này tuần sau, lúc đó cũng là ngày 30 Tết của Việt Nam. Nhưng cũng rất là mong quý vị vẫn dành thời gian cho chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Quốc Lộng ạ.
Vâng, xin rất cảm ơn, luôn lúc nào cũng vậy, rất hân hạnh làm việc đồng hành với anh biên tập viên Anton, và kính chào, xin hẹn tái ngộ vào ngày giờ này và tuần sau.
Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị, và đến ngày hôm đó thì chúng tôi sẽ gửi lời chúc Tết. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng là bây giờ thì chúc thì sẽ hơi sớm. Xin chào quý vị, xin chào giáo sư.
Kính chào ạ.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.